SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS Tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thưa, trước tiên là Mai Hoa xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Trong cái câu chuyện vừa rồi đưa về việc Hội Người Thượng Việt Công Lý cũng nhắc đến cái việc ông Ikwin Badap đang bị xét xử ở Thái Lan về hai cái vấn đề. Thứ nhất là ở quá hạn ở Thái Lan và nhưng mà quan trọng nhất là theo yêu cầu của Việt Nam dẫn độ ông Ikwin Badap. Đầu tháng 9 này đã diễn ra cái phiên điều trần cuối cùng. Một thưa, ông có thể cập nhật về kết quả của phiên điều trần không thưa ông?
À vâng. Ngày 2 tháng 9 là cái buổi tòa lắng nghe cuối cùng đối với lại anh Ikwin Badap, là cái nhân vật chính mà đang phải đối mặt với lại cái rủi ro, cái nguy cơ là sẽ bị dẫn độ theo cái yêu cầu của Bộ Công an Việt Nam. Ngày 30 tháng 9, lúc 1 giờ chiều giờ bên Thái Lan đấy, thì tòa sẽ phán xét và ra cái quyết định. Nhưng mà trước đó thì hai bên, bên công tố viên của Thái Lan là cơ quan mà họ muốn thuyết phục tòa là phải dẫn độ anh Ikwin Badap, và bên luật sư đại diện cho anh Ikwin Badap đều có cái cơ hội để mà phát biểu đúc kết. Và hy vọng là vào cái dịp đó thì chúng tôi có thể cung cấp thêm một số thông tin mà chưa có cơ hội để mà cung cấp cho tòa trước đây. Tuy nhiên, tòa cũng có cái nhận định thoáng qua, nhưng mà cái đó cũng có vẻ như là một cái lời nhắn nhủ rằng là tòa quyết định ra sao thì đó là một chuyện. Chính phủ Thái Lan vẫn có cái thẩm quyền của họ để mà họ dẫn độ hay không, bất chấp cái lệnh của tòa. Thành ra hiện nay chúng tôi đang chạy nước rút để mà vận động các cái chính quyền dân chủ tự do lên tiếng với lại chính phủ Thái. Nhất là tự gửi cái bà tân tổ tướng đó, tương đối trẻ, Tây học, thì có thể là lắng nghe cái tiếng nói của quốc tế nhiều hơn là những cái vị thủ tướng trước đây.
Dạ vâng, thưa anh, vào ngày 27 tháng 8 thì là một số những cái tổ chức nhân quyền độc lập cũng đã lên tiếng về cái việc chính phủ Việt Nam sử dụng định nghĩa khủng bố một cách tùy tiện để mà gắn ghép vào những cái tổ chức người thượng về công lý và những cái người mà trong cái cuộc nổi dậy vào tháng 6 năm 2023. Một ngày sau đó thì ông giáo sư Benso cũng đã gửi một cái bản đệ trình tới cho chính phủ Thái đề cập đến ba vấn đề pháp lý. Thứ nhất là định nghĩa về hành vi khủng bố theo luật pháp quốc tế, việc chỉ định các tổ chức là khủng bố theo luật pháp quốc tế và các phạm vi của nguyên tắc không trục xuất. Thì vừa trước đó cái thư chung tuyên cáo VNM tháng 4 2024, rồi cái thư chung gửi cho chính phủ Thái vào tháng 6, thì nó cho thấy điều gì về cái mối quan tâm của các tổ chức nhân quyền đối với cái câu chuyện của người thượng ở Việt Nam, thưa anh?
À vâng, cảm ơn chị Mai Hoa hỏi câu hỏi tôi nghĩ rằng nó hết sức là quan trọng. Bởi vì trong rất nhiều năm chúng tôi vận động để mà quốc tế họ chú ý đến cái tình trạng đàn áp tôn giáo, nó lúc nào nó cũng âm ỉ và có khi thì nó nổi cộm lên. Nhưng mà dù rằng không có cái gì gọi là thời thượng đó, chuyện nóng đó, thì nó vẫn là âm ỉ. Nhưng mà sau cái vụ nổ súng thì công an đã lợi dụng sự kiện đó để mà gia tăng đàn áp một cách vô bạo, một cách mãnh liệt và đẫm máu. Nó chưa bao giờ mà nó lộ liễu như thế này. Bởi vì như tôi trình bày đó, anh Ikwin Badap là đã được huấn luyện bởi cái Hội Ân xá Quốc tế và đã tiếp xúc qua buổi huấn luyện năm 2016, đã tiếp xúc nhiều các nhân vật của quốc tế, của Liên Hợp Quốc. Rồi chúng tôi tổ chức hàng năm một cái hội nghị về tự do tôn giáo hay niềm tin ở khu vực Đông Nam Á. Những lần mà chúng tôi tổ chức ở Thái Lan, anh Ikwin Badap đều có đi dự và đã gặp những cái giới chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ chẳng hạn, chuyên về vấn đề tự do tôn giáo, gặp chủ tịch của Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, gặp báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo hay niềm tin vân vân. Họ đều đã gặp ông Dương Anh Y Quynh mà các thành viên khác của cái hội người thượng vì công lý, và họ thường xuyên họ nhận được các cái bản báo cáo vi phạm nhân quyền nói chung và đặc biệt là quyền tự do tôn giáo của người thượng ở tại Tây Nguyên. Cái hội người thượng vì công lý đã cung cấp gần 200 cái bản báo cáo vi phạm bởi chính quyền Việt Nam. Và họ biết rất rõ, và rồi mỗi lần mà có cuộc rà soát định kỳ đối với Việt Nam đó, bởi những cái ủy ban đặc trách các cái công ước mà Việt Nam đã ký, công ước về nhân quyền của Việt Nam đã ký đó, thì họ đều có đóng góp những cái bản báo cáo song song với lại bản báo cáo của nhà nước. Và rất nhiều các giới chức và chuyên gia đều cũng đã nghiên cứu bản báo cáo của họ, họ nắm rất rõ, rất vững cái hội này. Thành ra khi mà Việt Nam tấn công cái hội người thượng vì công lý và cái người đồng sáng lập đó là anh Y Quynh Buôn Đáp, là họ biết ngay. Và chúng tôi chỉ cái điều đó ra rất dễ. Ông Ben So, vâng, ông Ben So là một giáo sư đại học người Úc. Và hồi tháng 3 năm ngoái thì chúng tôi đã gặp ông Ben So và ngồi xuống để bàn thảo về cái cách thức để làm sao phối hợp và đưa ra một cái lá thư tố giác thật tổng hợp, thật đầy đủ, phân tích thật cặn kẽ. Và ngày 14 tháng 6 vừa rồi thì ông Ben So đã chủ sướng và có thêm 13 chuyên gia nhân quyền của Liên Hợp Quốc cùng ký tên chung và gửi cái văn thư cho Việt Nam. Xong rồi như chị Mai Hoa có nói đó, ngày 28 tháng 8 vừa rồi thì cũng chính những cái tôi gọi là chuyên gia nhân quyền của Liên Hợp Quốc này đó, đã ra một cái thông cáo báo chí và mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Yeah.
Họ dùng cái chữ lên án cái hành vi của nhà nước Việt Nam là cáo buộc vu khống khủng bố đối với hội người thượng vì công lý là một tổ chức nhân quyền thường xuyên làm việc với Liên Hợp Quốc. Và thứ hai là xử án tù khiếm diện ông Y Quynh Buôn Đáp và bây giờ còn yêu cầu Thái Lan là dẫn đó. Và lần đầu tiên nhé, mà trong cái thông cáo báo chí lần đầu tiên mà các chuyên gia nhân quyền Liên Hợp Quốc dùng cái danh từ kép mà tôi nghĩ là rất quan trọng, ít ai để ý, đó là người thượng bản địa.
Yeah.
Họ ghép luôn người thượng là người thượng bản địa. Đây là một cái nỗ lực chúng tôi thúc đẩy rất nhiều năm và cuối cùng đã thành công là Liên Hợp Quốc khẳng định người thượng là người bản địa tại Tây Nguyên.
Dạ vâng. Và tương lai của cái phiên tòa này, anh có hy vọng hay là không hy vọng về cái kết quả của phiên tòa thưa anh?
Dạ vâng, ở đây có hai bước. Cái bước thứ nhất là phải bằng mọi cách để mà chứng minh cho tòa của Thái Lan biết rằng nếu mà dẫn độ Y Quynh Buôn Đáp thì nó vi phạm hai cái nguyên tắc rất quan trọng của Liên Hợp Quốc. Nguyên tắc thứ nhất là gọi là non refoulement, tức không được quyền đẩy một người xin tị nạn về lại cái nơi mà họ có thể bị đàn áp,
yeah,
mà họ đã phải trốn tránh để mà ra đi, để thoát hiểm. Nguyên tắc thứ hai đó là cái nguyên tắc mà chính Thái Lan mới đây cũng đã có một cái đạo luật về chống tra tấn và không được giao trả những người mà có thể sẽ bị tra tấn về cái nơi nguyên quán của họ. Thành ra tôi đang khai thác hai cái điều ấy. Tuy nhiên, tòa đã nói, tòa phán quyết là một đằng, nhưng mà chính phủ Thái Lan vẫn có cái thẩm quyền của họ để họ vượt qua cái phán quyết của tòa. Mặc dù rằng tòa nói rằng không được quyền dẫn độ, nhưng mà Thủ tướng Thái Lan, ông Phạm Minh Chính đã gọi cho bà tân Thủ tướng Thái Lan để mà chúc mừng. Nhưng mà đồng thời chúng tôi được biết là cũng yêu cầu bà Thủ tướng Thái Lan là hãy dẫn độ anh Y Quynh Buôn Đáp.
Yeah.
Thành ra chúng tôi cũng phải đang tạo cái áp lực lên chính bà Thủ tướng Thái Lan. Còn riêng về cái hội người thượng vì công lý thì trong thời gian qua chúng tôi làm việc rất chặt chẽ với họ, và cái điều rất mừng là cái người đồng sáng lập với anh Y Quynh Buôn Đáp hiện nay ở Mỹ và đã bước ra để mà tiếp tục cái công việc điều phối cái tổ chức này. Và không những vậy mà gần đây danh tiếng và cái uy tín của hội người thượng vì công lý này nó tăng lên, thành ra mới đây có 9 người thượng trẻ ở bên Úc vừa mới tham gia làm thành viên của cái hội người thượng vì công lý, nên nó phát triển mạnh hơn là trước đây thưa chị.
Dạ vâng, thưa cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất là nhiều cho chia sẻ của ông thưa ông.
Dạ vâng, xin chào chị Mai Hoa cũng như tất cả quý thính giả thân mến.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.